Chương 366, tất cả vô liếng. Nữ chủ đảo ngược thiên cương kê đơn. Van cầu ngươi. Hứa Hạo đây là lại muốn điên cuồng nhịp điệu. Trong lòng Thủy Miểu này, không nên không nên. Nàng mang thai, muốn chú ý thân thể. Cái này là không thể không nói. Vội vàng bắt lại Hứa Hạo tắc quái tay. Hứa tổng ngươi chờ một chút. Thở phào, nàng mới lên tiếng. Kỳ thực, ta mang thai. Cái gì? Hứa Hạo giả trang ra một bộ dáng vẻ kích động. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ngươi mang thai. Thời gian dài bao lâu? Mắt thấy Hứa Hạo vẻ mặt hưng phấn, Thủy Miểu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Hứa Hạo là thật thích đứa bé này, mà không phải ghét bỏ, hoặc là để cho nàng phá hủy. Vì vậy giải thích, trước đây không lâu, Hứa Hạo ôm lấy nàng, biểu hiện rất kích động. Thật tốt quá. Làm sao Hứa Hạo quá lợi hại, Miểu lập tức cảm thấy dị thường. U Hoán nhìn lấy hắn. Hứa Hạo nói, chuyện không có cách nào khác, ngươi biết sự lợi hại của ta. Suy nghĩ một chút, hắn tiến đến Thủy Miểu bên tai, nói thầm vài câu. Thủy Miểu sắc mặt đỏ bừng, dãy rủa một phen phía sau, nghĩ đến Hứa Hạo đối nàng tốt, quyết định thỏa mãn Hứa Hạo, liền muốn quỳ trên mặt đất. Hứa Hạo đưa tay ngăn cản nàng. Thủy Miểu cảm động, Hứa Hạo đối nàng quả nhiên tốt, đau lòng như vậy nàng. Ai biết Hứa Hạo xuất ra một bao băng hỏa nhảy nhót đường. Thủy Miểu, Thủy Miểu thị hết phía sau, Hứa Hạo đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra một chai nhỏ thủy, bóng ánh trong suốt. Đây cũng không phải là nước thông thường, là mấy lần trước rút được linh thủy, có thể tăng thực lực lên. Phải biết rằng, cái này linh thủy đối với hồng sắc vi đều có tác dụng. Đối với vẫn là đan kính sơ kỳ Thủy Miểu mà nói, hiệu quả không cần nói cũng biết. Hứa Hạo đem linh thủy đưa cho nàng. Thủy Miểu không do dự, nhận lấy liền uống. Hứa Hạo không có khả năng hại nàng. Nếu muốn ra hại, nàng cũng không khả năng sống đến bây giờ. Linh thủy nhập khẩu, hóa thành vô số dòng nước ấm, lẻn đến toàn thân. Thủy Miểu chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ ấm áp lực lượng bao khỏa. Một lát sau, nàng kinh ngạc phát hiện, thể thật lâu cảnh giới lại bắt đầu giãn ra. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bằng bạc từ trong cơ thể nàng bay lên. Thuận lý thành chương đột phá đến đan kính trung 15 kỳ. Thủy Miểu rung động trong lòng. Cái này cũng quá thần kỳ. Hứa Hạo đến cùng còn nhiều hơn thiếu thứ tốt. Mấu chốt là, Hứa Hạo đem vật tốt như vậy cho nàng. Trong lúc nhất thời, Thủy Miểu nhìn về phía Hứa Hạo nhãn thần đều muốn kéo. Cảm ơn Hứa tổng. Hứa Hạo khoát khoát tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chắc là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi không muốn đánh rơi con của chúng ta, hoàn nguyện ý sinh ra được. Cảm thụ được Hứa Hạo ôn nhu, Thủy Miểu trong lòng phảng phất an mật vậy, ngọt ngào. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cùng ngày, Hứa Hạo giả vờ gọi điện thoại, khiến người ta chuẩn bị thuốc dưỡng thai. Sau đó, hắn lại đã bên ngoài, làm bộ từ Hồng Sắc Vi nơi đó đưa qua thuốc dưỡng thai. Trên thực tế, là hắn từ không gian mang theo người bên trong lấy ra. Thuốc này là từ hệ thống rút được. Hiệu quả tương xứng chế muốn tốt hơn rất nhiều, đối với thai nhi tác dụng cực đại. Cũng đang bởi vì như vậy, Hứa Hạo mấy cái đã ra đời nữ nhi, mỗi người đều thông minh khả ái. Nói lên hài tử, khoảng cách một cái nữ tổng tài, Cố Ngưng Xương sinh hài tử thời gian cũng không xa. Hứa Hạo để cho nàng an tâm dưỡng thai, an bài tiến vào một chỗ ẩn nấp biệt thự. Mặc dù dưỡng thai trong lúc, Cố Ngưng Xương cũng không có buông công tác, lựa chọn ở trong máy vi tính viễn trình văn phòng. Hứa Hạo không gian mang theo người bên trong cất không ít thuốc dưỡng thai. Thủy Miểu không biết ta còn tưởng rằng Hứa Hạo bao nhiêu quan tâm nàng, trong lòng buộc phát cảm động. Tại chỗ liền yêu thương nhung nhớ, giúp vào Hứa Hạo trong lòng, hạnh phúc mãn đầy. Hứa Hạo cùng với Thủy Miểu đợi một ngày, tuy là còn không có triệt để thu phục Thủy Miểu, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Khoảng cách thân phục, bất quá là vấn đề thời gian. Đinh linh linh, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Hứa Hạo cầm lấy nhìn một cái, điện báo biểu hiện là Giang Vi. Hắn miệng hơi cười, sau đó điểm kích chuyển được. Vừa mới chuyển được, đối diện liền chuyển đến một cái giọng nữ. Hứa tổng, buổi tối có thì giờ danh không? Ngày hôm nay có thể hay không thực hiện ước định giữa chúng ta? Trong thanh âm tràn đầy ưu ái, Giang Vi đều nhanh cũng bị tức khóc. Nàng cùng Hứa Hạo trong lúc đó không phải có cái ước định sao? Từ đêm đó Hứa Hạo muốn cùng nàng đi tới trước quán rượu, cũng phải đi mướn phòng lúc, Hứa Hạo đột nhiên có việc sau khi rời đi. Hứa Hạo lại hẹn nàng mấy lần, mỗi lần nàng đều cho rằng muốn cùng nàng hoàn thành ước định. Hứa Hạo chung quy lại sẽ tìm cơ hội ly khai, để cho nàng phát điên. Chủ yếu là Hứa Hạo mỗi lần đều biểu thị muốn hoàn thành ước định có thể, nàng nhất định phải chủ động lấy lòng. Giang Vi để sớm cùng Hứa Hạo phủi sạch quan hệ, liền đưa đến nàng và Hứa Hạo mỗi lần gặp mặt, không phải bưng trà rót nước, chính là gấp thức ăn uy rượu, các loại lấy lòng. Trong thời gian này, Hứa Hạo mỗi lần bảo nàng, đều sẽ cắt đứt công tác của nàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể không đi. Đi Hứa Hạo cuối cùng lại ly khai, đem nàng hành hạ đến không nhẹ. Ngày hôm nay, Giang Vi xử lý xong chuyện của công ty vụ, nhàn rỗi xuống tới, không tự chủ được liền nghĩ đến Hứa Hạo, nghĩ lấy sớm một chút thoát khỏi Hứa Hạo vương hữu. Vì vậy nàng lấy dũng khí, chủ động gọi điện thoại hỏi một chút. Kỳ thực nàng cũng chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút ý tưởng. Dù sao, từ Hứa Hạo nhiều lần ở sau cùng lui lại, là có thể nhìn ra, Hứa Hạo cố ý đang đùa nàng. Đồng thời, Hứa Hạo tình nguyện ly khai cũng không cùng với nàng. Cái này cũng đó có thể thấy được Hứa Hạo hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không phải vậy Hứa Hạo hoàn toàn có thể cùng với nàng. Thực hiện ước định phía sau, nhớ nàng thời điểm lại uy hiếp nàng. Nhưng Hứa Hạo cũng không có làm như vậy. Nói cách khác, chỉ cần hoàn thành sau cùng ước định, Hứa Hạo thì sẽ bỏ qua chính mình. Giang Vi không kịp chờ đợi nghĩ muốn kết bó buộc đây hết thảy. Tiểu Vi như thế nói khác, có phải hay không nghĩ tới ta? Hứa Hạo chế nhạo vấn đạo. Giang Vi tức giận đến nghiến răng. Ai nghĩ ngươi a ta là muốn cùng ngươi hoàn thành ước định, đừng lại tới vướng víu ta. Nhưng nàng không thể nói như vậy. Vì để cho Hứa Hạo bằng lòng, nàng chỉ có thể theo Hứa Hạo. Nàng mím môi một cái, nói rằng, ta đích xác là muốn cùng với Hứa tổng. Thật vậy chăng? Ta không tin. Hứa Hạo ngữ khí nghiền ngẫm. Trừ phi, ngươi gọi tiếng hảo ca ca tới nghe một chút. Giang Vi hô hấp bị kiềm hãm, cảm thấy không gì sánh được cảm thấy thẹn. Nàng đương đương một cái công ty tổng tài, gọi một cái tuổi có thể làm ba ba người tốt ca ca, để cho nàng tê cả da đầu. Ai ngươi quả nhiên đang gạt ta, tính rồi. Hứa Hạo thanh âm truyền đến, Giang Vi luống cuống, liền vội vàng nói, hảo ca ca. Nếu đều gọi ra, nàng cắn răng một cái, tiếp tục nói, hảo ca ca, buổi tối có rảnh không? Ta muốn hòa hảo ca ca cùng một chỗ. Không có nghe được Hứa Hạo đáp lời, Giang Vi lại nói tiếp, hảo ca ca, có được hay không sao? Hóa ra là bắt đầu làm nũng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không có lộ ra tư thế này. Vì mau sớm thoát khỏi Hứa Hạo, nàng cũng là không đếm xỉa đến. Hứa Hạo rốt cuộc cho ra đáp lại, vậy được a, xem biểu hiện của ngươi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, có thể hay không hoàn thành cái này một lần cuối cùng ước định. Muốn xem Giang Vi thái độ. Giang Vi khẽ cắn môi, âm thầm quyết định liều rồi. Nàng thực sự không muốn lại bị Hứa Hạo giàn vặt. Phản chính lần này cũng chạy không thoát, nàng kia cần gì phải rụt rè. Nàng méo méo trong tay một cái bình nhỏ, bên trong chứa lam sắc dược hoàn, đó là tinh dược. Giang Vi, ngươi nhất định có thể. Giang Vi âm thầm cho mình cổ động, mà ở bên kia, Hứa Hạo cũng lấy ra một bao thuốc bột nhìn một chút. Đây cũng không phải là tinh dược. Chương 366, đối với đã tới tay Giang Vi, tự nhiên không cần loại vật này. Đây là hắn dùng thần cấp y thuật chế biến có lợi cho sinh con thuốc. Tại hắn rất nhiều nữ nhân ở giữa, liền Giang Vi đang cùng hắn đối kháng. Tuy là cảm giác thật có ý tứ, nhưng lâu cũng không phải là một sự tình. Hắn cũng không muốn ở trên người Giang Vi tiêu hao quá nhiều thời gian. Còn có còn lại nữ chủ chờ đấy hắn đi công lược đâu. Hứa Hạo tính toán, làm cho Giang Vi có bầu hải tử là có thể để cho nàng an phận. Đương nhiên, thuốc này chỉ là gia tăng mang thai tỷ lệ. Một lần không có mang thai làm sao bây giờ? Một lần không có thì càng nhiều lần thôi. Còn như cùng Giang Vi ước định chỉ có một lần. Hứa Hạo có thể từ chưa quan tâm tới cái gì ước định. Mấy lần trước không nhúc nhích Giang Vi, thuần túy là ác thú vị. Muốn cho Giang Vi vẫn làm hắn vui lòng. Lý không bước chân tới hành ước định, chỉ ở hắn một ý niệm. Thời gian rất mau tới đến tối. Một nhà tình lữ tiểu điếm. Giang Vi mặc quần áo ưu nhã lễ phục dạ hội, lặng lặng ngồi trong một gian bao xương. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, trong lòng không khỏi khẩn trương. Sở dĩ chọn ở tình lữ tiểu điếm là nơi đây bầu không khí ám muội, nói không chừng ăn ăn, liền hoàn thành ước định. Giang Vi thỉnh thoảng nhìn về phía cửa bao xương bên ngoài, chờ đợi Hứa Hạo đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Hạo dựa theo ước định, tới nơi này ra tình lữ tiểu điếm. Đi vào trong đó, ám muội bầu không khí đập vào mặt. Ở Giang Vi đặt phòng riêng trước dừng lại. Giang Vi thấy là Hứa Hạo phía sau, lập tức tới mở cửa. Trên mặt hắn nở rộ nụ cười, nhiệt tình hô: "Hứa tổng, ngươi rốt cuộc đã tới, mau mời vào." Hứa Hạo đi vào phòng riêng, chứng kiến chập chờn ánh nến, cùng tỉ mỉ bố trí bàn ăn, dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Bình thường là nam nhân vì nữ nhân chuẩn bị như vậy lãng mạn chẳng cảnh, những thứ này đều là trước đây hắn cho nữ chủ chuẩn bị, mà hôm nay, hắn lại hưởng thụ đãi ngộ này. Đảo ngược thiên cương thuộc về là. Giang Vi tiến lên vén lên Hứa Hạo cánh tay. "Hứa tổng, ngồi bên này." Nàng đem Hứa Hạo mang tới trước bàn ăn, lôi ra cái ghế, làm cho hắn ngồi xuống. Mặc kệ Giang Vi trong lòng nghĩ như thế nào, biểu hiện là rất hoan nghênh Hứa Hạo. Bắt đầu đi ăn cơm. Nàng cầm lấy bộ đồ ăn, xúc lên thức ăn tinh xảo, đưa đến Hứa Hạo bên mép. "Hứa tổng, nếm thử cái này, mùi vị rất tốt đâu." Hứa Hạo há mồm ăn. Tiếp lấy, Giang Vi lại ly rượu. Nàng trực tiếp ngửa đầu uống xong. Sau đó đụng lên đi, môi đỏ mọng hé mở. Hứa Hạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm thụ bắt đầu mỹ nhân rượu ngon tư vị. Kế tiếp chính là Hứa Hạo hưởng thụ thời khắc. Cái gì cũng không cần làm. Muốn ăn cái gì, có Giang Vi gấp thức ăn. Uống rượu cũng có vào bến cho ăn. Ánh đến chập chờn, ám muội khí tức tràn ngập ở mỗi một cái góc. Nhưng vô luận là Giang Vi gấp thức ăn lúc, tận lực cùng Hứa Hạo ra thịt đụng vào, vẫn là đút vào miệng rượu lúc, khoác ở Hứa Hạo cái cổ, đặc biệt chủ động. Hứa Hạo đều vô dụng muốn đồng ý của nàng. Giang Vi bất đắc dĩ, cũng may nàng ngày hôm nay làm đủ chuẩn bị, mở ra bước tiếp theo kế hoạch. "Hứa tổng, nhân gia xuất môn trang điểm trang, Hứa tổng có thể giúp một tay nhìn sao?" Giang Vi nhẹ khẽ vuốt sờ cùng với chính mình phát sợi. Động tác kia ưu nhã quyến rũ, trong lúc lơ đãng lộ ra trắng nõn cổ, ở ánh nến chiếu rọi, tản ra chân châu một dạng sáng bóng. Nàng chậm rãi tới gần Hứa Hạo, da thịt nhẹ nhàng đụng vào. Một cỗ mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Hứa Hạo có chút hăng hái thưởng thức, không thể không nói, Giang Vi vốn là xinh đẹp, trang điểm phía sau dung càng thêm tinh xảo động nhân. Môi sức son môi, dường như chín mùi anh đào, khiến người ta không nhịn được muốn âu yếm. Trên gương mặt nhàn nhạt má hồng, vì nàng tăng thêm vài phần thẹn thùng. "Thật đẹp." Hứa Hạo phê bình nói, bất quá ngữ khí bình thản, chỉ là dùng ánh mắt tò mò thưởng thức, tựa như cũng không có những ý nghĩ khác. Giang Vi tức giận, nàng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ trang phục, lại chỉ đổi Hứa Hạo cái này đơn giản hai chữ, không cam lòng liền cái này dạng thất bại. Nàng đi tới phía sau Hứa Hạo, hai tay đặt ở Hứa Hạo trên vai, đấm bóp. Nàng tiến đến Hứa Hạo bên hai, thổ khí như lan. "Hứa tổng, ngài mệt không, ta cho ngài đấm bóp một chút." Khí tức phất qua Hứa Hạo bên hai, mang theo một tia ám muội. Đối với nàng lấy lòng, Hứa Hạo cũng không cự tuyệt. Hơi nhắm mắt lại, Giang Vi ngón tay mềm mại mà mạnh mẽ ở trên vai hắn nắn bóp. Mắt thấy Hứa Hạo như trước bất vi sở động, Giang Vi khẽ cắn môi, xoa bóp một hồi phía sau, còn nói thêm: "Hứa tổng, người xem ta bộ y phục này xem được không?" Nàng nhẹ nhàng xoay một vòng. Lễ phục dạ hội đúng lúc chỗ tốt, nổi lên ra nàng nguyện chuyển vóc người. Theo động tác của nàng phiêu động, giống như là một đóa nở rộ hoa. Hứa Hạo liếc nhìn Giang Vi, phê bình nói: "Rất đẹp." Sở dĩ này tầm thái độ, là hắn muốn nhìn cái này nữ chủ còn có thể chơi ra cái gì 243 hoa dạng. Giang Vi tiếp tục nói: "Hứa tổng, ta chuẩn bị một chi múa, Hứa tổng có muốn nhìn một chút hay không? Hứa Hạo hai tay ôm ngực, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Giang Vi trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Nàng đi tới trong dạng, điều tiết tốt âm nhạc. Nhịp điệu chậm chạp giàu có vận luật. Giang Vi theo âm nhạc nhịp điệu, chậm rãi ưỡn mèo thân thể. Hai tay nâng lên, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Thân thể nàng nghiêng về trước. Lễ phục dạ hội cổ áo hơi mở rộng, lộ ra nàng ấy trắng non da thịt, cùng mê người xương quai xanh. Trong ánh mắt mang theo một tia mê ly. Theo âm nhạc nhịp điệu nhanh hơn, Giang Vi động tác cũng biến thành càng thêm lớn mật. Nàng cởi ra lễ phục dạ hội đai an toàn, làm cho cái kia lễ phục màu đen chậm rãi chạy xuống, lộ ra gen, da thịt như tuyết, ở ánh nến chiếu rọi, tản ra mê người quang. Thân thể giống như một điều mềm mại xà, dây rùa, xoay tròn, mỗi một động tác đều tràn đầy mê hoặc. Mà ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Hứa Hạo, phảng phất tại hướng hắn phát sinh mời. Miệng nàng môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở dốc, giống như là con mèo nhỏ tiếng kêu, làm cho lòng người ngứa. Nhưng mà Hứa Hạo như trước chỉ là ngồi ở chỗ kia, phảng phất chính nhân quân tử. Trong lòng Giang Vi thất vọng, một phen nỗ lực như trước không thể đả động Hứa Hạo. Nàng bắt đầu lo lắng, biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Giang Vi quyết định kê đơn. Kỳ thực không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng muốn chính miệng uy Hứa Hạo uống rượu, mình cũng rất có thể biết uống xong. Nhưng nhìn lấy Hứa Hạo đối nàng đủ loại trêu chọc không phản ứng chút nào, nàng cũng không khỏi không ra hạ sách lấy. Giang Vi lặng lẽ xuất ra cái kia bình nhỏ, khẩn trương nhìn một chút Hứa Hạo, thừa dịp hắn không chú ý, đem lam sắc dược hoàng ngã vào trong rượu. Chỉ là nàng những thứ này mờ ám, lại có thể nào chạy thoát được Hứa Hạo ánh mắt? Hứa Hạo có bách độc bất xâm, tự nhiên không sợ Giang Vi hạ độc. Nhưng hắn cũng muốn làm rõ ràng Bạch Giang Vi đang làm gì. Vì vậy mũi người một cái, phân giải trong không khí mùi. Một lát sau, Hứa Hạo biết đó là cái gì thuốc, không khỏi kinh ngạc. Khá lắm, Giang Vi dĩ nhiên cho hắn kê đơn. Chỉ có hắn cho nữ chủ kê đơn, lúc này nữ chủ dĩ nhiên cho hắn kê đơn, lại đảo ngược thiên cương. Giang Vi điều chỉnh một cái tâm tình, lần nữa đưa lên môi, chuẩn bị uy Hứa Hạo uống rượu. Hứa Hạo vẫn không có cự tuyệt. Tình dược đối nàng không có hiệu quả. Trong lòng ngược lại phát lên một cái ác thú vị. Lần này uống rượu, hắn không có giống như phía trước kết thúc như vậy, mà là cùng Giang Vi triền miên một trận. Giang Vi ở trong quá trình này không kiên trì nổi, chính mình uống vào, nàng quá sợ hãi. Không được, một phần vạn nàng uống thuốc, Hứa Hạo ly khai làm sao bây giờ? Vì để cho Hứa Hạo cũng ăn thuốc, Giang Vi lần nữa uống xong một ngụm rượu. Hứa Hạo mỗi lần đều trêu cợt nàng, như vậy nhiều lần. Mấy lần phía sau, Hứa Hạo rốt cuộc cũng uống hạ. Lúc này Giang Vi bởi vì chúng rồi tình dược nguyên nhân, đã bắt đầu có tác dụng, bị nhãn như tơ. Nhìn về phía Hứa Hạo nóng bỏng nhãn thần, không còn là giả vờ. Cuối cùng, Giang Vi nhịn không được yêu thương nhung nhớ, không nên rời bỏ ta. Chương 367, uống thuốc tăng thêm là thú. Nhiệt tình như lửa, vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Đêm nay, Giang Vi đạt được cơn muốn, tâm tình không gì sánh được phức tạp. Nàng tuy là uống thuốc, nhưng lý trí còn cất giữ một ít, làm cho này một đêm tăng thêm không ít sở thích. Hứa Hạo đang hưởng thụ đồng thời, hắn cũng không quên đem dễ mang thai thuốc cho Giang Vi ăn. Thời gian lặng yên trôi qua, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, Giang Vi mới chỉ có mơ màng tỉnh lại. Nàng cau mày, quay đầu chứng kiến Hứa Hạo vẫn còn ở bên người, phức tạp tâm tình lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lãnh đạm vấn đạo, ước định thực hiện xong, về sau chúng ta không quan hệ, ngươi sẽ không lại tới vướng víu ta a. Lãnh đạm thái độ, cùng tối hôm qua nhiệt tình, chủ động mê hoặc, nhảy thoát ý liễu vũ cùng với bỏ thuốc hành vi, tạo thành so sánh rõ ràng. Hứa Hạo đối với Giang Vi thái độ cũng không ngoài ý, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Hắn liền thích loại này tương phản cảm giác. Dùng xong tiểu muốn đem ta ném sao? Tiểu Vi, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Hứa Hạo có ý định đùa giỡn, cố ý thương tâm nói. Giang Vi tức giận đến cắn răng. Ngươi chớ nói lung tung, ta với ngươi mới chỉ có không quan hệ, là ngươi yêu cầu ta chủ động. Hứa Hạo ngữ khí đột nhiên chuyển biến. Được chưa được chưa, xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, ngươi có phải hay không nên bày tỏ một chút? Giang Vi ngẩn ngơ, hoàn toàn không có đuổi kịp Hứa Hạo mạch suy nghĩ. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã kết thúc. Ai nói kết thúc? Vẫn còn ở tiểu điểm, sẽ không kết thúc. Keng. Giang Vi nổi giận không ngớt, tâm tình giá trị 999 triệu ra, Triệu Linh Nhi vui mừng lái xe xuất môn. Mấy ngày nay, nàng qua được có chút tựa như ảo mộng. Nguyên bản tuy là Triệu gia đích nữ, địa vị cũng liền như vậy. Nhưng kể từ khi biết nàng cùng Hứa Hạo quan hệ thân cận phía sau, phụ mẫu, gia tộc trưởng thế hệ, thậm chí Lao Thái Quân đều đối nàng và ái tột cùng. Điều này làm cho Triệu Linh Nhi thụ sủng nhược kinh. Trong lòng tự nhiên cũng là vui mừng. Dù sao, ai không muốn càng được sủng ái yêu đâu. Đương nhiên nàng biết, đây hết thảy nguyên do đều bởi vì nàng cùng Hứa Hạo hài lòng quan hệ. Người nhà cũng dặn nàng muốn cùng Hứa Hạo làm quan hệ tốt. Ngày hôm nay, nàng cùng Hứa Hạo hẹn xong, cùng nhau tham gia một hồi âm nhạc tiệc tối. Đúng vào lúc này, Triệu Cửu bài hát đi tới Triệu gia. Hắn thân là Triệu gia con rơi, bị đuổi ra khỏi nhà phía sau chịu nhiều đau khổ. Lần này trở về, hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ, thế phải đem Triệu gia đánh rất thần đàn, để cho hắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ở trong lòng hắn, vô luận như 140 cái gì đối đãi Triệu gia cũng không quá đáng, bởi vì đây là Triệu gia thiếu hắn. Nhưng mà, Triệu gia có một cái người làm cho hắn thủy chung không bỏ xuống được. Đó chính là muội muội của hắn Triệu Linh Nhi. Đã từng, hắn bị mọi người cười nhạo khinh thường, chỉ có muội muội đối nàng vài phần kính trọng, không chỉ có không ngại hắn, trả lại cho hắn ăn ngon, ở trước mặt cha mẹ vì hắn nói tốt. Tuy là phụ mẫu không nghe là được, sau lại muội muội thái độ đối với hắn cũng biến thành lạnh nhạt, cái này cũng đều là bởi vì cái kia dưỡng tử Vu Hoan hãm hại. Sở dĩ Triệu Cửu bài hát cũng không quái muội muội. Lần trước Lao Thái Quân đại thọ, hắn không liền cùng muội muội quen biết nhau, bây giờ không có người ngoài, hắn trực tiếp đi hướng Triệu Linh Nhi, lộ ra một nụ cười, "Ê, Linh Nhi." Nghe được có người gọi mình tên chữ, Triệu Linh Nhi nghi ngờ quay đầu, thấy là Triệu Cửu ca hậu, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Nàng đối với người ca ca này thực sự không có ấn tượng gì tốt, trước đây quan hệ không tệ, đó cũng là khi còn bé chuyện. Sau lại Triệu Cửu bài hát đủ loại ác liệt hành vi, để cho nàng cực kỳ không thích. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ giữa bọn họ càng thêm mờ nhạt, thậm chí có chút xa lạ. Lại tăng thêm lần trước Triệu Cửu bài hát ở Lao Thái Quân Thọ Yến bên trên tìm phiền toái, đối nàng thì càng không có hảo cảm. Vì vậy, Triệu Linh Nhi ngữ khí lạnh lùng vấn đạo: "Ngươi có chuyện gì?" Cảm nhận được muội muội không vui, Triệu Cửu bài hát trái tim co lại, nụ cười trên mặt như trước chưa giảm nửa phần. "Nói thế nào đâu, ta có thể là ngươi ca ca, còn đang vì lần trước Thọ Yến sự tình sinh khí. Linh Nhi ngươi cũng đừng trách ta, năm đó Triệu gia đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta liền phát thệ muốn cho bọn họ hối hận." Triệu Linh Nhi không nói gì. Triệu Cửu bài hát nhớ lại mười mấy năm trước chuyện cũ, không khỏi muôn vàn cảm khái. "Còn nhớ rõ năm đó, ta bị mọi người cười nhạo khinh thường, chỉ có ngươi không có ghét bỏ ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng." Triệu Linh Nhi cau mày, không minh bạch hắn nói cái này để làm gì. Triệu Cửu bài hát nói đến đây, dừng một chút, sắc mặt biến đến âm trầm. "Sau lại chúng ta càng lúc càng xa, Linh Nhi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thường thường làm chuyện xấu, bởi vì tự bế mà sống ra đủ loại thói quen?" Triệu Linh Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu. "Khi còn bé, chính là từ Triệu Cửu bài hát làm nhiều việc gác bắt đầu, tỉ như dẫm đạp hoa cỏ, hành hạ Miêu Miêu, đó là lúc đó nàng thích nhất Miêu, còn phóng hỏa đốt ra. Mình mới bắt đầu chán ghét hắn. Ngươi bị cái kia dưỡng tử cho lừa rồi." Triệu Cửu bài hát đau lòng nhức óc nói. "Đừng xem lúc đó hắn còn nhỏ hơn ta, tâm cơ lại cực sâu, những thứ kia đều là hắn làm. Sau đó vu oan hãm hại ta, mục đích đúng là đem ta đuổi ra khỏi nhà." Triệu Linh Nhi rơi vào trầm tư. Khi còn bé không hiểu chuyện, bây giờ lấy hiện tại nhãn quang đi xem, quả thật có chút kỳ quặc. Ở cái kia dưỡng tử đi tới ra phía trước, Triệu Cửu bài hát xác thực không có hư như vậy. Nhưng nàng cũng không dám khẳng định. "Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Khi đó chúng ta mới bao lớn? Ngươi nói Triệu Văn Thao hãm hại ngươi, ba mẹ làm sao có thể không biết? Vì sao vẫn nói là ngươi làm?" Triệu Cửu bài hát sắc mặt khó coi. "Đây chính là ta lần này trở về trả thù Triệu gia nguyên nhân. Chính như lời ngươi nói, tiểu hài tử siếp, như thế nào giấu giếm được bọn họ, huống hồ bọn họ lại không phải người ngu, bọn họ là Triệu gia tam phòng dòng chính. Bọn họ là cố ý, biết rõ dưỡng tử hãm hại ta, còn cố ý phối hợp, muốn đem ta đuổi ra khỏi nhà, cảm thấy ta cái chuyện cười này, không xứng làm con của bọn họ." Triệu Linh Nhi lặng lẽ không nói. Nàng không biết chân tướng đến tột cùng như thế nào, đã nhiều năm như vậy, cũng thực sự không cách nào cùng Triệu Cửu bài hát cộng tình. Ngược lại nàng đối với cái kia dưỡng tử cũng không có cảm tình gì, đã nhiều năm như vậy, chẳng bao giờ kêu qua hắn một tiếng ca ca. Nói nhiều như vậy, Triệu Cửu bài hát từ quá khứ trong ký ức tránh thoát được, lại ôn nhu nhìn về phía Triệu Linh Nhi. "Linh Nhi, ngươi yên tâm, vô luận ta và Triệu gia như thế nào, ta đều phát thệ sẽ không lan đến gần ngươi. Ta và Triệu gia bất cộng đái thiên, nhưng ngươi vĩnh viễn là muội muội ta." Triệu Linh Nhi có chút xúc động, đang muốn nói cái gì đó, lại chứng kiến trên cổ tay thời gian biến sắc. "Ngươi còn có chuyện gì sao?" "Ách, không có, Linh Nhi ngươi cái này là muốn đi đâu?" Triệu Cửu bài hát vấn đạo. Triệu Linh Nhi nghĩ đến gần cùng chính mình thần tượng gặp mặt, nói rằng: "Không có việc gì ta liền đi, ta và Hứa Thúc Thúc hẹn xong cùng nhau tham gia âm nhạc hội, nhanh muốn tới chế rồi." Triệu Cửu bài hát nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Từ lần trước ở Thọ Yến nhìn lên đến Hứa Hạo cùng muội muội quan hệ thân cận phía sau, hắn liền cố ý đi điều tra một cái Hứa Hạo. Hứa Hạo ngoài mặt tao nhã lịch sự, đối xử với mọi người nho nhã hiền hòa, còn thường thường làm từ thiện, là vô số người trong lòng người tốt. Đây là người thường khả năng rồi hiểu được, coi như điều tra, cũng liền có thể tra được những thứ này. Người khác không tra được, hắn còn không tra được sao? Hắn chính là Vô Cực Cung đại cung chủ, cương kính cường giả tối đỉnh, trong cơ thể ký túc lấy một cái lao quái vật đại đế. Điều tra phát hiện, những thứ kia đều là Hứa Hạo ngụy trang. Trên thực tế Hứa Hạo tâm ngoan thủ lạn, tàn khốc lấy huyết, thủ hạ còn nắm giữ một cái tổ chức to lớn. Càng là háo sắc thành tính, bị hắn lừa gạt nữ nhân không phải số ít. Chứng kiến tin tức này phía sau. Chương 367. Triệu Cửu bài hát lập tức liền nghĩ đến Hứa Hạo tiếp xúc muội muội, hầu như có thể khẳng định, Hứa Hạo là đánh lên muội muội chủ ý. Nhưng có hắn ở tuyệt sẽ không làm cho Hứa Hạo thực hiện được. Đi xem âm nhạc hội. Triệu Cửu tập nhạc có thể nghĩ sai. Cô nam quả nữ, âm nhạc hội chính là hạ thủ thời cơ tốt. Hắn ngưng mi vấn đạo. Tham gia âm nhạc hội cũng chỉ có ngươi cùng Hứa Hạo. Triệu Linh Nhi mặc dù đối với hắn gọi thẳng Hứa Hạo tên cảm thấy không vui, nhưng vẫn là nói: "Đúng vậy, làm sao vậy?" "Linh Nhi ngươi đừng đi, Hứa Hạo hắn không phải đồ tốt, hắn đang có ý đồ xấu với ngươi." Triệu Cửu bài hát lúc này nói rằng. Triệu Linh Nhi liễu mi khẩn túc, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. "Ngươi làm sao có thể nói như vậy Hứa Thúc Thúc đâu? Hứa Thúc Thúc vẫn đối với ta rất tốt, tại sao có thể là ngươi nói loại người như vậy?" Triệu Cửu bài hát vội la lên. "Linh Nhi, ngươi chớ bị hắn biểu tượng cho lừa rồi. Hứa Hạo ngoài mặt tao nhã lịch sự, những thứ kia đều là BFFA, ngụy trang của hắn, hắn tâm ngoan thủ lạn, càng là háo sắc thành tính, thật nhiều nữ nhân đều bị hắn lừa." Triệu Linh Nhi như trước không tin. "Câm miệng, ta không cho phép ngươi nói như vậy Hứa Thúc Thúc, hắn chưa từng có đối với ta từng có bất luận cái gì không phải thích hợp cử động, vẫn luôn rất chiếu cố ta, ngươi đang gạt ta." Triệu Cửu bài hát lắc đầu. "Linh Nhi, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ta là lo lắng ngươi bị hắn bị thương hại a, ta điều tra rất rõ ràng, Hứa Hạo không phải người tốt, ngươi không thể với hắn đi tham gia âm nhạc hội, quá nguy hiểm." Triệu Linh Nhi lạnh rên một tiếng. "Ngươi đừng nói nữa. Ta tin tưởng Hứa Thúc Thúc, hắn sẽ không làm thương tổn ta đã cùng hắn hẹn xong, không thể thất ước. Ngươi không thể đi. Ta đều sự tình ngươi thiểu quản, ngươi cùng Triệu gia đều ân oán ta không xem bảo, xin cứ ngươi không nên can thiệp cuộc sống của ta." "Linh Nhi." Nhưng mà, Triệu Linh Nhi căn bản không muốn nghe hắn mà nói. Cảm thấy hắn ở bôi đen Hứa Hạo, trong lòng hết sức tức giận nàng sau khi lên xe, giẫm lên một cái chân ga ly khai, nhìn lấy bóng xe đi xa. Triệu Cửu bài hát quay đầu, nhìn một chút Triệu gia đại môn, do dự mà còn muốn hay không đi gây sự với Triệu gia. Cuối cùng, vẫn lo lắng muội muội chiếm thượng phong. Vì vậy, hắn cũng lên xe, quay đầu xe, hướng phía muội muội Triệu Linh Nhi xe đuổi theo. Triệu Cửu bài hát một đường đuổi theo Triệu Linh Nhi bóng xe, cuối cùng đi tới Hùng Vĩ Ma Đô âm nhạc sảnh. Triệu Linh Nhi đem đậu xe tốt, liền lặng lặng đứng ở cửa, đợi. Nàng dáng người ưu nhã, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe chậm rãi lái tới, ở âm nhạc cửa sảnh khẩu bình ổn dừng lại. Triệu Linh Nhi ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Hứa Hạo xe. Trên mặt toát ra nụ cười điềm mỹ, vội va bước nhanh về phía trước, đưa tay hỗ trợ mở cửa xe, mừng rỡ hô: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo cười từ trên xe đi xuống. Hắn dáng người cao ngất, khí chất nho nhã. Nhìn lấy Triệu Linh Nhi, giọng ôn hòa nói: "Linh Nhi, ta không có tới chết chứ?" Triệu Linh Nhi vội vàng xua tay: "Không có không có, ta cũng mới vừa tới." Đột nhiên, Hứa Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, chú ý tới cách đó không xa vẻ mặt âm trầm Triệu Cửu bài hát. Hắn cũng không thèm để ý tương phản, càng thêm hưng phấn. Cũng không phải là sao, vốn chỉ là kế hoạch thu gặt Triệu Linh Nhi, bây giờ còn nhiều hơn một cái nhân vật chính, dường như biến đến thú vị. Hứa Hạo lên tiếng: "Chúng ta vào đi thôi." Nói, hắn vươn tay, thân mật sờ sờ Triệu Linh Nhi đầu. Ở Triệu Linh Nhi trong lòng, Hứa Hạo vẫn là nàng sùng bái thần tượng. Nàng không chút nào cảm thấy bị mạo phạm, chẳng bao giờ hướng tình yêu nam nữ phương diện suy nghĩ, dù sao Hứa Hạo niên kỷ đều có thể làm cha nàng ba. Thời khắc này nàng chỉ là cảm nhận được một loại bị trưởng bối che chở ấm áp. Sau đó, hai người cây vai, cùng đi vào âm nhạc sảnh. Chứng kiến Hứa Hạo đối với muội muội sờ đầu sát Triệu Cửu bài hát sắc mặt biến đến dường như mây đen dập dạp. Cái này Hứa Hạo quả nhiên không yên lòng, nhất định phải cảnh cáo một chút người này, mặc kệ Hứa Hạo là thân phận gì, dù cho hắn giá trị con người và lực, hoặc là tộc trưởng của đại gia tộc, chỉ cần dám động muội muội của hắn, vậy chính là có lý do đáng chết. Triệu Cửu bài hát nhãn thần tiềm thước, hắn cũng mau bước đi theo Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi phía sau, đi vào âm nhạc sảnh. Chỉ bất quá đi chưa được mấy bước, hắn đã bị bảo vệ cửa bảo an ngăn lại. Bảo an mặt không thay đổi nói: "Xin lấy ra thiệp mời." Triệu Cửu bài hát sửng sốt, nghi ngờ trong lòng, còn muốn thiệp mời. Bảo an nhìn lấy cái kia vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra một bộ xem lốc tử dáng dấp. Lúc này, đúng lúc có một vị quần áo hoa quý người tiến đến, xuất hiện ở thị thiệp mời phía sau, bảo an cung kính cho đi. Triệu Cửu bài hát bất đắc dĩ bị ngăn ở bên ngoài, trơ mắt nhìn Hứa Hạo cùng muội muội thân ảnh, dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng phiền muộn. Đây nếu là đặt ở Hắc Ám thế giới, ai dám cản đường của hắn? Dám chặn đường hắn, hắn liền dám giết người. Nhưng bây giờ cũng không phải là ở nước ngoài, nơi đây chú trọng pháp luật. Hắn có thể không muốn gây chuyện, đưa tới quốc gia chú ý, này tương hội quấy rầy hắn kế hoạch. Người nghĩ nháo sự. Bảo an thanh âm nghiêm nghị, đem Triệu Cửu bài hát từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Chỉ thấy bảo an chính nhất khuôn mặt bất thiện theo dõi hắn, tay đã bỏ vào bên hông, dường như chuẩn bị tùy thời móc ra tiểu tử. Triệu Cửu bài hát con ngươi nhanh chóng chuyển động, đúng lúc này, hắn chứng kiến một cái tây trang khéo, mặt một bả mặt trung niên nam tử đi tới, từ nam tử kia khí chất cùng ăn mặc đến xem, hiển nhiên cũng là đến tham gia âm nhạc hội. Triệu Cửu bài hát lúc này đối với bảo an nói rằng: "Làm sao? Tới tham gia âm nhạc hội, còn không cho vào?" Bảo an khinh thường hừ một tiếng: "Vậy ngươi xuất ra thiệp mời à, nơi này cũng không phải là cái gì miêu cầu có thể vào, không có thiệp mời liền cút nhanh lên." "Ai nói ta không có thiệp mời?" Triệu Cửu bài hát nói, lấy tốc độ cực nhanh, từ đầu bóng trung niên nhân trong túi, lấy được thiệp mời, toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không hay. Hắn cầm thiệp mời ở trước mặt an ninh quơ. Bảo an kinh nghi đưa qua thiệp mời, cẩn thận nhìn một chút, xác nhận là thật. Nhìn về phía Triệu Cửu bài hát nhãn thần đã hoàn toàn khác nhau. "Cho mời tiếp, vậy ngươi giả trang cái gì?" "Bị điên rồi." Triệu Cửu bài hát hơi hất cằm lên, nói trầm trọng: "Không muốn mắt chó coi thường người khác, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, không so đo với ngươi, lần sau ánh mắt sáng lên điểm." Nói xong, hắn nên ngang đi vào âm nhạc sảnh. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được trước cửa truyền đến thanh âm, bảo an đang hỏi thiệp mời, trước cửa đầu bóng trung niên nam tử trợn tròn mắt, vẻ mặt hoang mang, trong miệng lẩm bẩm: "Thiệp mời không thấy, rõ ràng mới vừa rồi còn ở a." Vào âm nhạc sảnh, Triệu Cửu bài hát bằng vào bén nhẹ khứu giác, thuận khí vị đi tìm Hứa Hạo cùng muội muội. Nhưng mà, kết quả vẫn bị ngăn lại, bởi vì hai người vào phòng riêng, trước cửa có bồi bàn chờ, hắn căn bản vào không được. Hắn nhìn một chút trong tay mình thiệp mời, bất đắc dĩ phát hiện, hắn cái này thiệp mời vị trí cũng chính là ở đại sảnh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chờ đợi âm nhạc hội kết thúc, lại đi cảnh cáo Hứa Hạo. Chương 368, bún xào. Biến quá. Nữ nhi Quảng Triệu truy phủng, ở trước mặt hắn lại nói Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi đi vào phòng riêng, một cỗ xa hoa tôn quý khí tức đập vào mặt. Bao xương trên vách tường trang sức tuyệt đẹp bích họa, sáng chói thủy tinh đèn treo, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, đem trọn cái không gian chiếu rọi được như mộng như ảo. Trên mặt đất cửa hàng thật dày thảm trải nền, đi ở mặt trên lặng yên không tiếng động, phảng phất dẫm ở vân thượng. Trong dạp để một bộ xa hoa sofa, ghế salon chất liệu nhìn một cái liền cực kỳ thượng thừa, ngồi lên tất nhiên thư thái không gì sánh được. Bên cạnh trên bàn trà, bày đầy các loại tinh xảo điểm tâm, cùng mới mẻ hoa quả. Điểm tâm tạo hình tiểu xảo linh lung, màu sắc ban lan, tản ra mùi thơm mê người. Hoa quả liền là cái trọn vẹn đầy mọng nước, phảng phất mới vừa từ vườn trái cây ngắt lấy mà đến. Triệu Linh Nhi trong mắt thiểm thức thán phục màu sắc. Tuy là nàng thân là Triệu gia đích nữ, cũng rất ít thấy như vậy xa hoa trang sức. Rốt cuộc cùng thần tượng đơn độc ở chung, Triệu Linh Nhi có rất nhiều lời muốn nói. Nàng nhìn Hứa Hạo, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng sùng bái. "Vấn đạo." "Hứa thúc thúc, quản lý khổng lồ như vậy Hứa thị tập đoàn, nhất định bể bộn nhiều việc a." Hứa Hạo mỉm cười. "Còn tốt ta chủ yếu là quản lý toàn cục, sự tình đều giao cho người thủ hạ xử lý." Nghe xong Hứa Hạo trả lời, Linh Nhi bội phục trong lòng. Nàng lại hỏi tiếp: Hứa thúc thúc, ngươi thật sự là lợi hại a, vậy ngươi bình thường công tác nhất định rất khổ cực a. Hứa Hạo xem Triệu Linh Nhi vậy thật thành nhãn thần. Hắn có thể nhìn ra được, cái này cô gái nhỏ là thật coi hắn là thành thần tượng, không giống Quý Phi Tuyết cùng Thủy Miểu tiếp xúc hắn lúc, ngụy trang sùng bái. Cái này dạng tốt hơn công lược. Không nghĩ tới, hắn cũng có bốn xảo một ngày. Biết được Triệu Linh Nhi sùng bái hắn phía sau, hắn thì càng không nóng nảy. Dục tốc bất đạt, chỉ cần chậm rãi công lược, duy trì tốt chính mình 747 hình tượng, cái này đơn thuần cô gái nhỏ, bỏ chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Hứa Hạo cười trả lời, công tác nha, có đôi khi biết khổ cực một điểm, nhưng chứng kiến tập đoàn càng ngày càng tốt, cũng liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn trong ánh mắt để lộ ra tự tin và kiên định, làm cho Triệu Linh Nhi mê muội. Trong lòng hướng tới, nàng tưởng tượng mình cũng có thể giống như Hứa Hạo, trở thành một cái thành công xí nghiệp tổng tài. Hứa thúc thúc, ta về sau cũng muốn giống như ngươi. Nhìn nàng cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn bộ dạng, Hứa Hạo khích lệ nói, tốt, chỉ cần ngươi nỗ lực, nhất định có thể. Trong bao xương bầu không khí ấm áp hài hòa, Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi tiếp tục trò chuyện, quan hệ ở nơi này bất chi bất giác biến đến càng thêm thân cận. Đồng nhiên, ngọn đèn hơi ngầm hạ, biểu thị âm nhạc hội gần bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì ưu nhã đi lên đài, thanh âm to lớn nói: "Tôn kính các vị khách mời, ngày hôm nay chúng ta may mắn mời được chữ danh âm nhạc gia Trương Hoa, cho mọi người diễn tấu làm kinh điển, vận mệnh hòa âm." Triệu Linh Nhi nghe vậy, trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo, trong mắt tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. "Hứa thúc thúc, cái này có phải hay không ngài nữ nhi, Hứa Hồng Trang Hứa Thiên sau thành danh khúc nhỉ?" Trước đây, Hứa Hồng Trang vẫn chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nghệ nhân. Chính là ở nơi này âm nhạc sảnh, Hứa Hạo trình diễn một bài vận mệnh hòa âm phía sau, trong một đêm phấn ti liền dài rồi mấy chục triệu. Bài hát này cũng từ đây thành Hứa Hồng Trang thành danh khúc. Hiện tại, mọi người đều biết vận mệnh hòa âm là Hứa Hồng Trang đã đấu. Thật không nghĩ tới, đây thật ra là Hứa Hạo vì thu phục nữ nhi, một cái thuận tay chi tác. Hứa Hạo không để bụng những thứ này, với hắn mà nói, không cần những thứ này hư vinh. Thành toàn nữ nhi là lựa chọn tốt nhất. Thuận lợi đem nữ nhi tạo thành đại minh tinh, để cho nàng chịu đến vô số người truy phủng. Mỗi khi nghĩ đến những người đó sùng bái nữ thần, nhưng ở bên người hầu hạ chính mình, Hứa Hạo liền tâm tình vui mừng. Linh Nhi, ngươi biết Hồng Trang? Hứa Hạo mặt mang vẻ ngoài ý muốn mà hỏi. Nói lên Hứa Hồng Trang, Triệu Linh Nhi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ước mơ. Lúc này, nàng thao thao bất tuyệt kể lể. Hứa thúc thúc, Hứa Hồng Trang đương nhiên là thần tượng của ta nha, ta siêu cấp thích nghe Hứa Thiên sau bài hát đâu. Tiếng hát của nàng phảng phất vốn có ma lực, có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, khiến người ta đắm chìm trong cái kia nhịp điệu tuyệt vời bên trong không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa nàng còn sáng lập Hồng Trang Truyền Thông, đây chính là thị giá trị hơn 100 tỷ đại công ty nha. Nàng thực sự quá lợi hại rồi. Bởi vì hai người lúc này khoảng cách gần, Triệu Linh Nhi đang giảng giải thời điểm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong lúc lơ đãng tổng hội cùng Hứa Hạo ra thị đụng chạm. Hứa Hạo không chỉ không có tranh né, ngược lại có ý định chế tạo cơ hội như vậy tiếp xúc. Hắn hơi điều chỉnh một cái tư thế ngồi, để cho mình cùng Triệu Linh Nhi khoảng cách càng gần một ít. Đây cũng là gần hơn quan hệ một loại phương thức hữu hiệu. Đi qua như vậy tiếp xúc, có thể để người ta từng bước buông phòng bị, quan hệ càng thêm thân cận. Triệu Linh Nhi còn đắm chìm trong đối với Hứa Hồng Trang trong sùng bái, cũng không có ý thức được, những thứ này tinh vi tiếp xúc phía sau thâm ý nàng chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng thần tượng giao lưu thời khắc, chia sẻ trong lòng mình vui sướng cùng kích động. Cuối cùng, Triệu Linh Nhi từ trong thâm tâm nói rằng: "Hứa thúc thúc, ngài thực sự rất lợi hại, có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy nữa nhi." Hứa Hạo cười lắc đầu. Đây đều là Hồng Trang chính mình nỗ lực kết quả, nàng đối với âm nhạc có cố chấp truy cầu cùng nhiệt tình yêu thương, này mới khiến nàng có thành tựu của ngày hôm nay. Tuy là Hứa Hồng Trang thành danh với hắn tợ không ra quan hệ, nhưng cũng là chính cô ta đủ nỗ lực. Hai người khoái trá nói chuyện phiếm, bầu không khí hòa hợp, ấm áp. Trong tâm câu chuyện quay chung quanh Hứa Hồng Trang triển khai, Triệu Linh Nhi mắt lộ ra sùng bái, Hứa Hạo mặt mang cười nhạt, kiên nhẫn lắng nghe. Thẳng đến cái kia âm nhạc ra đánh xong bắt chuyện, đi tới trước dương cầm chuẩn bị diễn đấu, Triệu Linh Nhi mới ngừng lại được. Theo ngón tay của hắn khinh xúc phím đàn, vận mệnh hòa âm cái kia hùng dũng giai điệu như thủy triều dâng lên. Triệu Linh Nhi lặng lặng nghe, nhưng cũng không lâu lắm, cũng là những mày đang dùng tâm cảm chịu mỗi một cái âm phủ. Hứa Hạo gặp nàng chuyên chú dáng dấp, vấn đạo: "Cảm giác thế nào?" Triệu Linh Nhi lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Không cách nào cùng Hứa Thiên phía sau đạn tấu so sánh với. Hứa Hạo nghiêm mặt: "Gọi cái gì Hứa Thiên phía sau, đã bảo Hồng Trang tỷ liền được." Triệu Linh Nhi nhãn tình sáng lên, mừng rỡ hỏi: "Ta có thể gọi tỷ tỷ sao?" "Có cái gì không thể, ngươi gọi ta thúc thúc, Hồng Trang là ta nữ nhi, ngươi chính là muội muội nàng." Triệu Linh Nhi vui vẻ vô cùng. Nghe xong một hồi phía sau, Hứa Hạo liền cảm giác nhàm chán. Nếu không phải vì công lược cái này nữ chủ, hắn mới chỉ có không tới nghe cái gì âm nhạc hội. Thật muốn nghe, trực tiếp đem nữ nhi gọi trở về, tại chỗ diễn tấu không phải tốt hơn. Ánh mắt tùy ý rơi vào trên bàn hoa quả bên trên, sau đó đưa tay, cầm lấy một chuỗi quả nho. Chứng kiến Hứa Hạo ở lột quả nho, Triệu Linh Nhi sùng phong nhận việc nói: "Hứa thúc thúc, ta giúp ngươi." Nàng cấp tốc rõ ràng rửa tay một cái phía sau, mượn quả nho, ngón tay linh hoạt động lên rồi. "Linh Nhi, cái này quá làm phiền ngươi." Hứa Hạo giả vờ khách khí. Triệu Linh Nhi ngon mà cười: "Không có việc gì, Hứa thúc thúc có thể bồi Linh Nhi cùng nhau xem âm nhạc hội." Linh Nhi rất vui vẻ, lột điểm quả nho tính là gì. Nàng chuyên chú bóc lấy quả nho. Lột xong sau, nàng đem quả nho đưa đến Hứa Hạo bên mép. Thanh âm êm dịu nói: "Hứa thúc thúc." Hứa Hạo hé miệng, Triệu Linh Nhi đem quả nho bỏ vào trong miệng hắn. Ngay trong nháy mắt này, xanh miết ngón tay ngọc cùng môi đụng nhau, Triệu Linh Nhi cảm giác tê tê, trong lòng mạnh nhảy. Gò má xoát một cái dính vào một vệt phi hồng. Nàng xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Hứa Hạo ánh mắt. Nhìn nàng xấu hổ dáng vẻ, Hứa Hạo hứng thú. Chương 368. Cố ý vươn tay, sờ sờ đầu của nàng. "Linh Nhi thật ngoan." Không biết làm sao, tuy là vẫn là lấy trước sờ đầu sát, nhưng Triệu Linh Nhi lại cảm giác có chút không giống. Trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình, có ngượng ngùng, có hoảng loạn, còn có một tia không hiểu vui sướng. Nàng vội vàng lắc đầu, nỗ lực xua tan những thứ kia không nên có ý niệm trong đầu. Nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, Triệu Linh Nhi tiếp tục lột cho Hứa Hạo quả nho. Lần nữa đưa đến Hứa Hạo bên mép. Hứa Hạo mở miệng ăn. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy trên bàn trà một khối tinh xảo điểm tâm, đưa về phía Triệu Linh Nhi. "Linh Nhi, ngươi đừng chỉ cố ta, chính ngươi cũng ăn chút." Chứng kiến đưa đến mép điểm tâm, Triệu Linh Nhi do dự một chút, cảm giác cái này dạng không thích hợp. Nhưng nghĩ tới Hứa Hạo thân phận, còn cố ý uy chính mình, đây là bao nhiêu vinh hạnh a, vì vậy, nàng hơi há mồm, "Ăn điểm tâm." "Cảm ơn Hứa thúc thúc." "Khách khí với ta cái gì? Hai người cứ như vậy, ngươi một viên quả nho, ta một ngụm điểm tâm, quan hệ càng ngày càng thân thiết gần." Bọn họ vừa ăn hoa quả điểm tâm, vừa ôn thiên, tâm tư hoàn toàn không ở âm nhạc bên trên mặt trong đại sảnh, Triệu Cửu bài hát đồng dạng không tâm tư nghe âm nhạc. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên lầu phòng riêng liếc mắt một cái, nhưng bao xương thủy tinh đều là đơn hướng, coi như hắn nhãn lực rất tốt, cũng không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Chỉ là trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo, hắn tay niết thành quả đấm. "Hy vọng ngươi đừng đối ta muội muội có ý tưởng, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào." Lúc này, trong đầu truyền ra hắn thanh âm của sư phó, thanh âm kia lão khí hoành thu. "Hắn cũng sẽ không đối với ngươi muội muội động thủ, vừa rồi hắn đã phát hiện ngươi tồn tại, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh liền cũng không sảng bậy." "Hứa Hạo phát hiện ta?" Triệu Cửu bài hát cả kinh, ở trong lòng vấn đạo. Thanh âm của lão đầu tiếp tục vang lên. "Đương nhiên, đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền không đem mọi người để vào mắt, thế giới này có thể lớn đâu, mạnh hơn ngươi thiên tài cũng có." Lão đầu tử lại bắt đầu giáo dục bắt đầu đồ đệ. "Sư phụ nói như thế nào?" Triệu Cửu bài hát cau mày. Lão đầu nhi thanh âm tiếp tục nói, "Ta liền gặp được không ít thiên tài, còn không có lớn lên, đã bị người bóp chết ở cái nôi. Cái này bên trong đại đa số đều là ỷ vào thực lực mạnh hơn người khác, không gì kiêng kỵ, đắc tội rồi không đắc tội nổi người." "Ngươi muốn tự mãn?" Triệu Cửu bài hát đột nhiên hỏi. "Vậy còn có số ít đâu?" Lão đầu âm thanh dừng lại, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn nói nhiều như vậy. Đồ đệ đột nhiên tới một câu như vậy. Lời nói nhảm, đương nhiên là bị Cửu gia trả thù, hoặc là bởi vì các loại ma bệnh chết rồi. Hai thầy trò ở trong lòng trò chuyện, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến âm nhạc hội kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Triệu Cửu bài hát không có trực tiếp ly khai, trực tiếp đi tới Hứa Hạo cùng muội muội Triệu Linh Nhi chỗ bên ngoài bao xương. Chờ đợi hai người đi ra. Trong bao xương, theo Hứa Hạo cùng Triệu Linh Nhi lẫn nhau cho ăn, quan hệ giữa bọn họ càng phát ra thân cận, hai người ngồi cũng càng thêm đến gần rồi. Âm nhạc hội kết thúc, bọn họ cũng chuẩn bị ly khai. Triệu Linh Nhi dẫn đầu đứng dậy, nhưng bởi ngồi lâu lắm, chân có chút tê dại, thân thể không bị khống chế hướng bên cạnh ngã xuống. Bên cạnh, đúng lúc là Hứa Hạo. Hứa Hạo không chút hoang mang, còn điều chỉnh phương hướng một chút. Không sai, Triệu Linh Nhi sở dĩ chân tê dại, đúng là hắn âm thầm động tay chân. Đối với sở hữu thần cấp y thuật, lại là cương kính cường giả hắn mà nói, làm được điểm này thực sự quá đơn giản. Triệu Linh Nhi lộn ngược, Hứa Hạo tựa như mới vừa phát hiện, đúng lúc ngẩng đầu lên. Cứ như vậy, hai người tới một bốn môi kề nhau. Triệu Linh Nhi chậm qua thần, phát hiện mình lúc này trạng thái, người đều ngu. Nàng dĩ nhiên tại cùng Hứa Hạo thân thân, cái này ô long làm lớn chuyện, đầu óc trống rỗng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Hứa Hạo lại biết, phát động thần chi thủ năng lực, khơi mào Triệu Linh Nhi đáy lòng cảm giác. Triệu Linh Nhi trong lòng dị dạng, hé miệng. Hứa Hạo nhân cơ hội tàn sát bừa bãi qua đây. Triệu Linh Nhi bất chi bất giác trầm mê trong đó. Bên ngoài bao xương, chứng kiến người đều đi không sai biệt lắm, Hứa Hạo cùng muội muội còn chưa có đi ra, Triệu Cửu bài hát thật sâu cao mày, trong lòng buộc phát bất an. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Hứa Hạo ở bên trong khi dễ muội muội của hắn a? Hắn tiến lên một bước, muốn đá tung cửa ra. Người hầu cửa đã sớm theo dõi hắn, lập tức xuất ra một bả địa côn. Phản phất chỉ cần hắn xuống lên, thì sẽ một điện côn xuống phía dưới. Triệu Cửu bài hát vẫn là nhịn được. Không phải hắn sợ bồi bàn, không muốn nói địa côn, coi như là thường, đạn đạo, hắn đều không để vào mắt. Đây chính là cương kính cường giả sức mạnh. Trở thành vương giả đem càng thêm kinh khủng. Hắn chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi. Trong bao xương, Triệu Linh Nhi có chút thở không nổi mới rời khỏi Hứa Hạo. Nghĩ đến vừa rồi chẳng cảnh, nàng cảm giác mình điên rồi, tâm loạn như ma. Ngoài ý muốn miệng chớ, là ngoài ý muốn liền tính. Chính mình sao lại dĩ nhiên như vậy chủ động? Mắc cỡ trên người. Keng. Triệu Linh Nhi tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 789 lúc này, truyền đến Hứa Hạo tự trách thanh âm. "Linh Nhi, xin lỗi." 32 Triệu Linh Nhi từ trong suy nghĩ hút ra đi ra, lo lắng xem nói với Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, không trách ngươi, là ta không tốt." Trong thanh âm đều dẫn theo một tia khóc nức nở. Dưới cái nhìn của nàng, xác thực không trách được Hứa Hạo. Rõ ràng là nàng lúc thức dậy, không có đứng vững ngã xuống, đúng lúc cùng Hứa Hạo miệng chớ. Đây là ngoài ý muốn. Phía sau lại là nàng chủ động. "Linh Nhi, ngươi đừng khóc, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không trách. Chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh có được hay không? Đây là bí mật của chúng ta." Hứa Hạo thoải mái nói rằng, hắn trực tiếp đem chuyện này định tính để ý bên ngoài, đổi trắng thay đen thủ đoạn, một bộ một bộ. Còn vì vậy cùng cái này phấn ti nữ chủ có cộng đồng bí mật. Cộng đồng bí mật, nhưng là kéo vào quan hệ trọng yếu một vòng. Cái này sóng Hứa Hạo kiếm lớn. Triệu Linh Nhi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng. Hứa Hạo cười cười, cười trộm chó đầu. Dần dần, Triệu Linh Nhi khôi phục lại, nhận rồi cái này phương pháp làm. Chỉ là, đang đối mặt Hứa Hạo thời điểm, trên mặt luôn là không khỏi nổi lên đỏ ửng. Trấn an được Triệu Linh Nhi phía sau, Hứa Hạo mang theo nàng đi ra phòng riêng. Bọn họ vừa ra cửa, liền đúng lúc cùng chờ, các loại ở bên ngoài Triệu Cửu bài hát đối lên. Triệu Cửu bài hát liếc mắt liền thấy. Triệu Linh Nhi sắc mặt phím hồng, khóe mắt còn có chút rưng rưng, y phục có chút nếp nhăn, khóe miệng son môi cũng có chút ai. Thấy như vậy một màn, chín bữa ăn lúc liền nổ. Trong đầu lập tức hiện ra các loại không tốt hình ảnh, nhận định là Hứa Hạo khi dễ muội muội của hắn. Hứa Hạo ngươi đạp mã muốn chết. Triệu Cửu bài hát nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên liền tóm lấy Hứa Hạo áo, ánh mắt hắn đỏ lên, sát khí tùy ý phát ra. Hứa Hạo có năng lực tránh, lại không có né tránh. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng. Chương 369, nữ chủ giữ gìn. Giáo chủ sừng là người. Ban đầu miệng chớ không có. Ngươi còn cười. Ngươi còn cười được. Triệu Cửu bài hát tức giận đến cả người run, lửa giận cháy hừng hực. Hắn vung lên nắm tay, phải đánh Hứa Hạo. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Triệu Linh Nhi một người bình thường đều không biết chuyện gì xảy ra. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm, liền thấy Hứa Hạo bị Triệu Cửu bài hát bắt lại y phục, vung lên nắm tay muốn đánh. Triệu Linh Nhi sợ hãi, vội vàng kêu lên. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Vung ra Hứa thúc thúc. Triệu Cửu bài hát động tác một trận, sợ thương tổn đến muội muội, hắn thu liễm một cái sát khí, chợt lại phóng xuất ra cương kính tuột cùng khí thế bị áp, phô thiên cái địa bao phủ hướng Hứa Hạo. Nhưng mà đối với Hứa Hạo căn bản vô dụng. Triệu Cửu bài hát cau mày. Cái này Hứa Hạo cũng chính là cương kính trung kỳ mà thôi. Là thế nào ngăn cản khí thế của hắn? Cùng lúc đó, trong lòng hắn vang lên lão đầu nhi thanh âm. Cái này Hứa Hạo không đơn giản. Triệu Cửu bài hát bất kể Hứa Hạo đơn giản không đơn giản, ánh mắt giết người nhìn gần Hứa Hạo. Linh Nhi ngươi đừng sợ, cái này Vương Bắt Đạn dám khi dễ ngươi, ta đánh chết hắn. Triệu Linh Nhi gấp rồi. Ngươi buông ra cho ta Hứa thúc thúc, Hứa thúc thúc không có khi dễ ta. Triệu Cửu bài hát cho là muội muội kiêng kỵ Hứa Hạo thân phận, không dám nói ra chân tướng. Linh Nhi ngươi không cần sợ hắn, ta so với hắn lợi hại, ta làm cho ngươi chủ. Buông tay, ngươi con mắt kia, chứng kiến Hứa thúc thúc khi dễ ta. Triệu Linh Nhi cũng sắp khóc. Triệu Cửu bài hát hận hận nói, ngươi mặt đỏ tới mang tai, khóe mắt rưng rưng, son môi cũng không phải là bị khi dễ là cái gì? Lại nói tiếp liền khí, thật hận a thua thiệt hắn còn theo tới bảo hộ muội muội, kết quả hãy để cho muội muội bị độc thủ, quá phúng thứ. Triệu Linh Nhi sửng sốt, trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, là vừa mới, chỉ có ngoài ý muốn miệng chớ, bởi vì tâm loạn quên thu thập, này mới khiến Triệu Cửu bài hát hiểu lầm. Triệu Linh Nhi trong lòng tự trách, là mình không cẩn thận, đưa tới Hứa thúc thúc bị đối xử như thế, còn chịu đến oan uổng. Không phải như ngươi nghĩ. Chứng kiến Triệu Cửu bài hát còn đang nắm Hứa Hạo không thả, Triệu Linh Nhi xông lên chính là một cước. Ngươi buông ra cho ta Hứa thúc thúc. Một cước này đương nhiên không làm gì được Triệu Cửu bài hát, thậm chí so với củ lét cũng không bằng. Nhưng muội muội thái độ này, làm cho hắn nhớ giáo huấn Hứa Hạo là không thể nào. Chỉ có thể tạm thời đem Hứa Hạo buông ra. Triệu Linh Nhi hung hăng cùng Hứa Hạo xin lỗi. Xin lỗi, Hứa thúc thúc, là ta không tốt, hại ngươi bị hiểu lầm. Hứa Hạo cười cười, đối nàng xử xuất sờ đầu sát. An ủi. Đừng để trong lòng, ta cái này không phải không sự tình sao? Hứa Hạo không chỉ có không tức giận, còn an ủi mình, Triệu Linh Nhi cảm động không thôi. Hứa thúc thúc thật sự là quá tốt. Nàng cũng biết Triệu Cửu bài hát đang nói dối, còn nói cái gì tâm ngoan thủ lạn, Hứa thúc thúc rõ ràng như thế hiền hòa một cái người. Cảm động phía dưới, Triệu Linh Nhi nhào vào Hứa Hạo trong lòng, ôm lấy Hứa Hạo. Triệu Cửu bài hát ở bên cạnh thấy giật giật, hận không thể đem Hứa Hạo chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, hắn xem như là biết vừa rồi bắt lại Hứa Hạo, Hứa Hạo rõ ràng có thực lực, cũng không tránh thoát nguyên nhân. Chờ ở đây đâu? Đi qua chính mình vô lễ, làm nổi bật Hứa Hạo tốt, dùng cái này tranh thủ muội muội hảo cảm. Thật là sâu tâm cơ. Ken. Triệu Cửu bài hát hồn hẹn, tâm tình giá trị 999 ken. Triệu Linh Nhi hổ thẹn tự trách, tâm tình giá trị 888 lúc này, trong đầu của hắn vang lên thanh âm của sư phó. Tiểu Bồ Câu, ta nhìn lầm, cái gia hỏa này tâm cơ rất thâm, hắn có năng lực làm ngươi đá đặt chân. Tiểu Bồ Câu, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, cẩn thận lật thuyền trong mương. Triệu Cửu bài hát không có để ý cái thanh âm này. Lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại, đi qua quan sát, muội muội vẫn là hoàn bích chi thân, không có bị Hứa Hạo thực hiện được. Nhưng dù vậy, muội muội ban đầu miệng chớ là không có, vẫn còn ở trên người chiếm tiện nghi, từ nếp nhăn y phục là có thể nhìn ra. Hứa Hạo lần này là không có xính, lần sau đâu? Hứa Hạo nhìn lấy trong lòng Triệu Linh Nhi, vỗ nàng phía sau lưng thoải mái. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Ở Hứa Hạo dưới sự trấn an, Triệu Linh Nhi tâm tình dần dần ổn định, khẽ gật đầu một cái, sau đó, Hứa Hạo liền nắm Triệu Linh Nhi tay, chuẩn bị ly khai. Triệu Cửu bài hát nhìn một cái bọn họ muốn đi, nhất thời không làm, một cái bước xa đứng ra, ngăn ở trước mặt hai người. Nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Hứa Hạo, ngươi dám khi dễ muội muội ta tuyệt không tha cho ngươi, không đợi Hứa Hạo nói, Triệu Linh Nhi trước nổi giận. Nàng hận hận trừng mắt Triệu Cửu bài hát, ngươi câm miệng cho ta. Lúc này nàng ấy gọi một cái khí. Vốn là, nàng và Hứa thúc thúc thật tốt, đều là cái gia hỏa này đột nhiên nô ra, không phân tốt xấu phải đánh Hứa thúc thúc. Thật là quá đáng rồi. Triệu Cửu bài hát nhìn về phía Triệu Linh Nhi, môi núc ních một lát sau nói, Linh Nhi, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Hắn đối với ngươi không có hảo ý, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Ta sớm đã nói với ngươi, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng không can thiệp được. Triệu Linh Nhi rất tức, liền mang nhìn về phía Triệu Cửu bài hát nhát thần, đều tràn đầy phẫn nộ. Triệu Cửu bài hát nghẹn lời, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hứa Hạo lúc này đi ra khi cùng sự tình lão, cười ha hả nói rằng, Linh Nhi, ngươi đừng nóng giận, hắn cái này cũng là vì ngươi thật sao? Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Triệu Cửu bài hát, chúng ta vừa lúc muốn đi ăn cơm, nếu vị tiểu huynh đệ này lo lắng Linh Nhi cùng với ta, không ngại cùng nhau như thế nào? Lời này hắn là cố ý, Triệu Cửu bài hát tự nhiên có thể nghe ra ý của hắn trong lời nói. Trên mặt nổi là mời, thực tế là gây xích mích hắn cùng muội muội quan hệ. Đây là xích lóa loa dương lưu. Quả nhiên, Triệu Linh Nhi nghe xong, trong lòng đối với Triệu Cửu bài hát càng thêm phiền chán. Cảm thấy Triệu Cửu bài hát xen vào việc của người khác. Hứa thúc thúc, ta theo hắn không quen, chúng ta không cần phải xen vào hắn. Triệu Cửu bài hát khỏe miệng co giật, trong lòng khổ sát. Vì Hứa Hạo, muội muội dĩ nhiên với hắn phủi sạch quan hệ. Tuy là bọn họ đích xác rất nhiều năm không gặp, nhưng mình nhưng là nàng thân ca ca, a tâm phảng phất bị cái gì đồ vật đâm một cái. Nói không phải thất lạc là giả. Triệu Cửu bài hát ở ngắn ngủi do dự phía sau, không có cự tuyệt Hứa Hạo mời, quyết định cùng bọn họ cùng nhau. Muội muội sở dĩ đối với hắn như vậy, đều là bởi vì Hứa Hạo lừa dối cùng gây xích mích, hắn không trách muội muội. Chỉ đổ thừa Hứa Hạo tâm cơ thâm trầm. Cái này liền chọc cho Triệu Linh Nhi càng thêm không vui. Ta và Hứa Thúc Thúc cùng nhau, ngươi theo tính chuyện gì xảy ra? Bắt đầu chẳng phải thật sự cho rằng Hứa Thúc Thúc biết gây bất lợi cho ta? Hứa Thúc Thúc sẽ ra sao? Vì vậy, dọc theo đường đi nàng đều không có cho Triệu Cửu bài hát sắc mặt tốt. Triệu Cửu bài hát mấy lần mở miệng, cuối cùng vẫn không có nói ra. Hắn biết, hiện tại vô luận hắn nói cái gì, muội muội đều nghe không vào. Chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau hai người. Ba người đi tới một tiệm ăn hạng sang. Cái này ra nhà hàng lắp đặt thiết bị xa hoa, hoàn cảnh ưu nhã, là trong thành nổi danh phòng ăn Tây một trong. Triệu Linh Nhi khéo léo vì Hứa Hạo kéo ghế ra, sau đó mình mới ngồi xuống. Triệu Cửu bài hát chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, sắc mặt có chút khó coi. Phục vụ viên đem ra menu, Hứa Hạo đem menu đưa cho Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi tới điểm à, thích gì liền điểm cái gì. Triệu Linh Nhi tiếp nhận menu, vui vẻ nói rằng, cảm ơn Hứa Thúc Thúc. Sau đó, nàng bắt đầu chăm chú nhìn lấy menu, điểm một ít mình thích đồ ăn. Điểm tốt sau đó, nàng lại đưa cho Hứa Hạo, ý bảo Hứa Hạo điểm. Hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn đem bên cạnh Triệu Cửu bài hát trở thành không khí. Triệu Cửu bài hát ngồi ở chỗ kia, xem bọn hắn thân mật dáng vẻ, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Chương 369. Hắn cảm giác mình chính là dư thừa, không có chờ bao lâu, phục vụ viên nhanh chóng đem từng đạo sắc hương vị câu giai thức ăn bưng lên bàn. Cái kia tinh xảo bày bàn, mùi thơm mê người, trong nháy mắt gợi lên đại gia muốn ăn. Bắt đầu đi ăn cơm. Lúc đầu Hứa Hạo vẫn là bình thường ăn cơm, dần dần thì có tiểu tâm tư. Ánh mắt nhìn lại tựa như tùy ý ở trên bàn cơm lưu chuyển, cuối cùng rơi vào một đạo cách xa hơn một chút thức ăn bên trên. Hứa Hạo vươn chiếc đũa, đi kẹp đạo kia đồ ăn, lại trang làm không có phương tiện dáng vẻ. Triệu Linh Nhi thấy được hành động này, lập tức nghĩ đến lần trước Thọ Yến ở trên tình cảnh, khi đó nàng chi kỷ vì Hứa Hạo gấp thức ăn. Không chút do dự nào, Triệu Linh Nhi cầm đũa lên, chính xác xốc lên đạo kia đồ ăn, phóng tới Hứa Hạo trong bát. Hứa Thúc Thúc, ngài nếm thử cái này. Hứa Hạo nhìn về phía Triệu Linh Nhi, nói tiếng cảm ơn. Tạ tạ Linh Nhi. Triệu Linh Nhi trong lòng ngọt ngào. Đây hết thảy đều bị một bên Triệu Cửu bài hát nhìn ở trong mắt. Trong nháy mắt liền nhìn ra Hứa Hạo là cố ý, nhất thời lửa giận không ngừng được ra bên ngoài lùi. Hứa Hạo đây là đang cố ý làm cho muội muội gấp thức ăn cho hắn, dùng cái này tăng tiến quan hệ lẫn nhau. Mắt thấy muội muội bị Hứa Hạo lừa dối, Triệu Cửu bài hát liền giận không chỗ phát tiết. Lúc này, hắn cười lạnh nói: "Hứa Hạo, như ngươi vậy trêu đùa một cái tiểu cô nương, không cảm thấy vô sỉ sao?" Hứa Hạo nghe nói như thế, chậm rãi nhìn về phía hắn, trong mắt vừa đúng lộ ra mê man màu sắc, phảng phất không minh bạch Triệu Cửu bài hát đang nói cái gì. Triệu Linh Nhi cũng nghe được sự sốt, sau đó bất tiện nhìn lấy Triệu Cửu bài hát, nghi ngờ trong lòng, không biết hắn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Hứa Hạo giả vờ cau mày vấn đạo: "Ngươi có ý tứ?" Dáng dấp biểu tình đều hiện ra rất là vô tội. Trang bị tiếp tục giả bộ, không phải ta nói rất hiểu chưa? Ngươi cố ý kẹp xa đồ ăn, làm như vậy là để cho ta muội muội kẹp cho ngươi. Triệu Cửu bài hát một bộ xem thấu toàn bộ ngữ khí. Cái này, Hứa Hạo làm bộ dở khóc dở cười dáng vẻ, tiểu huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều, nếu cái này dạng, ta không phải kẹp xa đồ ăn được chưa? Triệu Linh Nhi nhất thời liền gấp rồi. Nàng không nghĩ tới, loại chuyện như vậy đều có thể bị Triệu Cửu bài hát liên tưởng. Vừa rồi rõ ràng chính là nàng chủ động cho Hứa Thúc Thúc kẹp đồ ăn, Hứa Thúc Thúc lại không ép buộc nàng. Lúc đó tức giận đối với Triệu Cửu bài hát nói: "Ngươi có phải hay không bệnh tâm thần? Ta cho Hứa Thúc Thúc gấp thức ăn, ngươi quản được sao? Ta không phải là muốn cho Hứa Thúc Thúc gấp thức ăn, cho ngươi tức chết." "Hứa Thúc Thúc, cái này không sai, ngài nếm thử." Nói, Triệu Linh Nhi lại bắt đầu kẹp những thứ khác đồ ăn, Hứa Hạo đương nhiên là cũng không cự tuyệt, "Linh Nhi ngươi cũng ăn." Tiếp lấy, Triệu Linh Nhi lại hỏi Hứa Hạo uống chút gì không. Nàng cầm lấy đồ uống mình, cho Hứa Hạo rót, sau đó lại cho chính mình cái chén rót đầy. Còn như một bên Triệu Cửu bài hát, Triệu Linh Nhi cố ý bỏ quên, phản phất căn bản không tồn tại. Triệu Cửu bài hát tức giận đến nghiến răng, cái này Hứa Hạo rất có thể trang bị. Hắn cũng nhìn ra, Hứa Hạo ỷ vào cùng muội muội thân cận, mỗi lần đều giả vô tội, lấy lui làm tiến. Triệu Cửu bài hát giận không kèm được. Làm sao muội muội đã bị Hứa Hạo mê hoặc? Hắn nhớ ngăn cản, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn là không dám phát tác. Không phải vậy lại sẽ bị Hứa Hạo lợi dụng, tranh thủ muội muội đồng tình. Hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội, làm cho muội muội tự xem rõ ràng Hứa Hạo chân diện mục. Keng. Triệu Cửu bài hát tức giận liên tục xuất hiện, tâm tình giá trị 1000 sau khi cơm nước xong, sắc trời đã tối xuống, Hứa Hạo nhìn về phía Triệu Linh Nhi. "Nhi, sắc trời không còn sớm, ta tiễn ngươi về nhà đi. Hôm nay ám muội đã đủ. Tốt quá hóa lốt." Còn như vậy nhiều mấy lần, phối hợp sáo lộ của hắn, cầm xuống cái này tiểu fan hâm mộ không là vấn đề, chủ yếu là nhân vật chính Triệu Cửu bài hát ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tuy là hắn không sợ đối phương, nhưng vẫn bị chết cắn không thả, cũng sẽ mất hứng. Trừ phi trực tiếp đem giết chết, nhưng lại không bỏ như thế một viên rau hẹ. Nghe Hứa Hạo nói muốn đưa nàng trở về, Triệu Linh Nhi trong lòng ấm áp, khéo léo gật đầu. "Tốt nhất, Hứa Thúc Thúc." Hồng Sắc Vi sớm đã lái xe đến cửa nhà hàng chờ đợi, Hứa Hạo mang theo Triệu Linh Nhi lên xe, sau đó nói tiếng: "Đi Triệu gia." Xe chậm rãi khởi động, Triệu Linh Nhi nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại cảnh đêm, trong lòng muôn vàn cảm khái. Hứa Hạo theo nàng tham gia âm nhạc hội, cùng nhau ăn cơm, nàng đã thỏa mãn. Còn nữa, ngày hôm nay cũng xác thực không còn sớm. Hồi tưởng lại vào một ngày trải qua, ấn tượng sâu nhất, đương chúc ở âm nhạc sảnh trong bao xương cái kia ngoài ý muốn miệng chớ. Vừa nghĩ tới nháy mắt kia, sắc mặt nàng liền hơi phím hồng, cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, cũng có một điểm nho nhỏ ngọt ngào. Nàng quay đầu cảm kích nhìn về phía Hứa Hạo. "Hứa Thúc Thúc, cảm ơn ngài." hôm nay thật rất vui vẻ, quấy rầy ngài công tác, còn theo ta xem âm nhạc hội. Gặp nàng gương mặt hồn nhiên, Hứa Hạo cười nói, đừng nói như vậy, ta cũng muốn cảm ơn ngươi đâu, để cho ta nghỉ ngơi một buổi chiều, rất lâu không có như thế thanh nhàn. Cùng với ngươi, ta cũng hiểu được rất thả lỏng, phảng phất về tới lúc còn trẻ. Triệu Linh Nhi khẽ rũ mắt xuống liêm, Hứa thúc thúc, về sau còn có thể có cơ hội như vậy sao? Ta còn muốn cùng ngài cùng nhau nghe âm nhạc hội sao? Hứa Hạo nhíu mày nói, đương nhiên là có thể, chỉ cần Linh Nhi ngươi nguyện ý. Triệu Linh Nhi trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạ. Xe chạy đến Triệu gia cửa chính, muốn tách ra, Triệu Linh Nhi không bỏ, nàng vẫy tay từ biệt. Hứa thúc thúc, gặp lại, Triệu sao? Hứa Hạo phất tay một cái, làm cho Hồng Sắc Vi lái xe. Thẳng đến Hứa Hạo bóng xe tiêu thất, Triệu Linh Nhi mới đi vào Triệu gia phủ đệ. Cách đó không xa, còn có một chiếc xe đậu ở chỗ này. Trong xe, Triệu Cửu bài hát vẫn nhìn theo Triệu Linh Nhi vào gia môn, mới thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến Hứa Hạo lừa dối muội muội, hắn tức giận trùng thiên, hận không thể lập tức đối với Hứa Hạo động thủ. Nhưng hắn không thể, kẻ có tiền không coi vào đâu, thế nhưng nhiều tiền đến Hứa Hạo tình trạng này, thì không phải là tốt như vậy di chuyển. Rút dây động rừng, đánh một trận không có gì, nhưng nếu như đem Hứa Hạo giết, Triệu Cửu bài hát không chút nghi ngờ, ngay lập tức sẽ gây nên quốc gia truy sát. Cuối cùng, hắn đều không có nghĩ qua, tự có thể không thể giết Hứa Hạo vấn đề này. Đây là không huyền niệm chút nào sự tình, cương kính đỉnh phong đối với cương kính trung kỳ, ưu thế tại hắn. Muốn giết Hứa Hạo lời nói, hoặc là sử dụng buôn bán lực lượng, làm cho hắn tài sản trên diện rộng ngâm nước. Mất bóng băng lực, diệt cũng liền diệt, sẽ không khiến cho cửa hải quá lớn chú. Hoặc là sát nhân về sau liền trốn chui xa, ly khai Cửu Châu. Bây giờ, Triệu Cửu bài hát nắm giữ tài sản cũng liền mấy trăm tỷ, không phải Hứa Hạo đối thủ. Trực tiếp giết trốn chui xa. Hắn lần này trở về mục đích là cái gì? Báo thủ, còn đạp mã là báo thủ. Không có giải quyết xong Triệu gia sự tình, hắn cũng không thể ly khai Cửu Châu. Nếu không thể giết Hứa Hạo, dạy dỗ một trận lại có ý nghĩa gì? Còn có thể đánh rắn động cỏ, đưa tới Hứa Hạo trả thù. Sở dĩ tạm thời không thể xuống tay với Hứa Hạo, không thể đối phó Hứa Hạo, vậy trước tiên đối phó Triệu gia. Chờ, các loại, báo thủ, Hứa Hạo nếu như còn dám sằng bậy, hắn không ngại giết. Lúc này, Triệu Cửu bài hát lấy điện thoại di động ra, gửi đi ra một cái tin tức cứu. Động thủ. Sau đó nhìn về phía Triệu gia phủ đệ, ánh mắt thâm thúy. Trên đường về nhà, Hứa Hạo ngồi trên xe, không thấy được Triệu Cửu bài hát đuổi theo, hắn có chút thất vọng. Nếu như hắn dám đuổi theo, sẽ dạy hắn là người. Đáng tiếc,